Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Trực Tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng đến với tập 430 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn một bạn không có ghi tên đã chiều nay đã donate ủng hộ cho bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Đúng như lời Vũ Trì Trì, Sở Dương hiện tại tình cảnh hoàn toàn không có dễ dàng. Nếu như là chân trước vừa đi, chân sau Vũ Trì Trì triển khai đuổi giết. Như vậy thì Sở Dương cùng Đàm Đàm cố nhiên có năng lực, có thể tra tìm được đường sống. Nhưng mà đám người Bạch Vũ Thần có thể bị giết. Dù sao, lần này đi theo Vũ Trì Trì đến nơi đây, tất cả đều là nhất đẳng đỉnh cấp cao thủ. Trong đó, người đạt đến thánh nhân tầng thứ đỉnh cấp cao thủ cũng có hơn 5 người. Vũ Trì Trì bản thân lại là thánh nhân trung cấp cường giả. Duy trướng có 4 vị thánh nhân sơ kỳ cao thủ. Một người trong đó còn là sơ kỳ đỉnh phong. Những người khác ít nhất cũng có thiên nhân tầng thứ tu vi. Trong đó cũng đều là thiên nhân đỉnh phong cao thủ. Một đội ngũ như vậy, nếu là bất kể giá nào, toàn lực đuổi giết đám người Bạch Vũ Thần. Mặc dù không thể nói là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, nhưng vẫn là nắm chắc. Ở trong đội ngũ của Sở Dương lúc này, nếu trừ Sở Dương, Đàm Đàm và kiếp nàng thần hồn ra, thì cũng chỉ có Bạch Vũ Thần là hơi có sức liều mạng. Những người khác, cơ bản cũng là vừa chạm vào đã chết ngay lập tức. Lúc này Vũ Trì Trì nếu đuổi theo tới, Sở Dương muốn chạy trốn, lấy mạng là không thực tế. Trừ phi hắn có thể nhẫn tâm đem tuyệt đại đa số mọi người bỏ qua, chỉ lưu lại số ít mấy người bỏ chạy thôi. Nhưng chuyện như vậy, Sở Dương quyết định là không có làm được. Dưới mắt tình huống này cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, tiến tới tùy cơ. Mắt thấy Sở Dương quay về, Vũ Trì Trì lần nữa quay đầu nhìn về Mộng Vô Nhai. Trong con người sát khí cũng càng ngày càng thịnh. Lúc trước, hắn làm ra lời hứa hẹn công bình kia cũng là thật. Cũng không có gì cổ quái ở trong đó. Sở dĩ hắn không tiếc cho Sở Dương cơ hội thở dốc là vì trước tiên muốn đem Mộng Vô Nhai bắt lại mà thôi. Chỉ cần bắt được Mộng Vô Nhai thì chẳng khác nào cắt đứt một cánh tay của Mộc Soái. Mộng Vô Nhai tổn hại quân tâm, tự thông với địch nhân phản bội, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Đối với huyết cừu của thái tử không có để ý, đối với lệnh của thiên đế coi như là trò đùa, cấu kết địch nhân để hơn 20.000 mặt vân thiên tinh nhuệ binh sĩ ta tử trận. Hành vi ti tiện như vậy quả thật là tội ác tày trời, tội không thể dung thứ. Di trướng Trảm Mộng, chúng nhân đều cấu kết với nhau làm việc xấu, gian tặc họa quốc ương dân như vậy không trừ diệt đi, không đủ để làm an dân, không giết không đủ để an ủi hơn 20.000 anh linh trên trời. Vũ Trì Trì âm trầm nhìn Mộng Vô Nhai với ánh mắt như sương, từng chữ từng câu giống như trì hồn nhiếp phách, lành lành nói: "Chư vị đồng liêu, Vũ Trì Trì ta hôm nay sẽ thay thế thiên đế đại nhân hạ lệnh đem mặt vân thiên phản nghịch Mộng Vô Nhai bắt lấy, nếu như phản kháng tức thì đánh gục." "Tuân lệnh a." Phía sau Vũ Trì Trì hơn 100 người trên mặt đều lộ ra vẻ tàn nhẫn mà hô to. "Khoan!" Mộng Vô Nhai gào to một tiếng nhìn Vũ Trì Trì nói: "Vũ phó soái, ngay cả Mộng Mỗ có tội cũng cần quay lại mặt vân thiền, tùy thiên đế đại nhân cân nhắc quyết định. Vũ phó soái, bằng ngài mà có quyền định sinh tử của Mộng Mỗ hay sao?" Vũ Trì Trì điềm nhiên nói: "Phản nghịch đồ còn xảo ngôn hay sao? Người ti tiện tự như người ai mà không giết được chứ?" Hắn giơ tay, trong tay xuất hiện một lệnh bài. "Khi bọn soái mới đến Yêu Hoàng Thiên, cũng đã báo tin trở lại. Mộng Vô Nhai làm phản tặc của Mạc Vân Thiên, cùng đám người Sở Dương câu kết với nhau làm việc xấu. Thiên đế đại nhân đã mệnh lệnh rõ ràng cho ta toàn quyền xử lý chuyện này. Mộng Vô Nhai, ngươi còn muốn quay trở về Mạc Vân Thiên giải thích sao? Nhất định kiếp này là vô vọng rồi." Mộng Vô Nhai dẫn đến cả người loạn đầu. Hắn khó có thể tin, Vũ Trì Trì vì âm mưu chơi mình mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Càng khó có thể tin là nguyên bản chính mình ở Mạc Vân Thiên đã sớm trở thành phản nghịch rồi. Mặc Vân Thiên Đế lại chỉ vì lời của riêng Vũ Trì Trì mà đưa ra kết luận mình phản bội Mặc Vân Thiên. Đằng sau, Trảm Mộng Quân nghe như vậy thì cực kỳ tức giận. Bên trong còn có một phần ủy khuất khó nói nên lời. Chúng ta vì hoàn thành nhiệm vụ, nhiều đồng liêu đã chết. Vậy mà vì lời nói ba xạo lại trở thành phản nghịch rồi. Đời này còn có thiên lý công đạo hay sao? Đẫm máu chém giết 10 vạn dặm. Rời xa gia viên một mình bên ngoài. Một mình tác chiến, chưa quen với cuộc sống nơi đây. Chịu không biết bao nhiêu là khổ sở, bao nhiêu là ủy khuất, bao nhiêu là vũ nhục, mà nay lại thành phản đồ. Mộng Vô Nhai ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót khó tả, một hồi lâu im lặng. Vũ phó soái, ta biết mục tiêu của ngươi là ta. Ta bó tay chịu trói là được rồi. Mộng Vô Nhai khổ sở nói, chẳng qua là không biết. Ngài có thể bỏ qua cho những huynh đệ này của ta hay không? Nếu lo lắng bọn họ cắn trả, ta liền ngay tại chỗ giải tán, vĩnh viễn cũng không quay về Mặc Vân Thiên, cho họ bên ngoài Mặc Vân Thiên tự sanh tự diệt. Nhìn gia thế của Vũ Trì Trì, Mộng Vô Nhai sớm đã biết, hắn lần này là tuyệt đối sẽ không cho phép mình còn sống quay trở về Mặc Vân Thiên. Vô luận mình có chống cự hay không, kết cục đều đã định. Nhất niệm đến chỗ này, hắn không khỏi vạn niệm cầu hồi. Đại tướng quân, chúng ta vô luận ra sao cũng sẽ không bỏ rơi đại tướng quân mà một mình chạy trốn. Nếu như Vũ Trì Trì muốn giết chúng ta, vậy thì chúng ta cùng hắn liều mạng đi. Đúng, theo chân bọn họ liều mạng, người chết ta sống, cá chết lưới rách. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng ồn ào hô. Vũ Trì Trì cười lạnh nói, quả nhiên là cá mè một lứa, quần phản bội. Đem đám phản nghịch kia toàn bộ tru diệt cho ta, không cần lưu lại người sống. Mộng Vô Nhai ngửa mặt lên trời thở dài, vẻ mặt bi thương. Muốn gán tội cho người khác không thiếu lý do. Vũ soái làm việc quả nhiên là đường hoàng chu đáo. Mộng Vô Nhai ta sanh ở Mặc Vân Thiên, sinh trưởng tại Mặc Vân Thiên. Sinh vì người Mặc Vân, chết vì người Mặc Vân. Cả đời thần kinh bách chiến, vào sinh ra tử. Đối với bệ hạ trung thành cảnh cảnh, cũng chưa từng có nửa điểm phân tâm. Nhưng trăm triệu lần không có nghĩ tới, hôm nay lại thành thiên đình phản đồ. Thiền lý ở đâu? Công lý ở nơi đâu? Mộng Vô Nhai ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, chẳng qua là tiếng cười kia làm cho người ta nghe mà như tiếng khóc rống. Đằng sau hắn hơn ngàn tên Trảm Mộng Quân tướng sĩ, người người cảm động lây, mà ai nấy cơ hồ muốn rơi nước mắt. Vì Mặc Vân Thiên mà chiến đấu hăng hái một đời, vô oán vô hối, đại hảo nam nhi, tiêu sái nhiệt huyết, chưa từng sợ chết, vô ý một khi định luận lại thành kẻ phản nghịch. Hoang đường, hoang đường, quả nhiên công đạo không có ở nhân tâm, thị phi tùy người mà nói. Mộng Vô Nhai ngửa mặt lên trời cười dài, nước mắt rốt cuộc cuồn cuộn mà tuôn rơi. Vũ Trì Trì sắc mặt như sắt đá, vùng tay lên quát. Mọi người còn do dự cái gì? Nhanh chóng đem phản nghịch trước mắt bắt lại đi. Trước bình nội loạn, tru diệt phản nghịch. Sau đi sự xâm lược, báo thù rửa hận. Mặc Vân Thiên đều ở tại hôm nay. Lại thì hắn giơ tay khẽ vẫy. Rõ ràng là trong tinh không vạn lý, bất chợt xuất hiện một mảnh màu đen nồng nặc. Rồi một thanh âm tràn đầy uy nghiêm nói. Bắt Mộng Vô Nhai, tru diệt phản nghịch, quét sạch thiên đình. Mọi người nghe rõ ràng thanh âm này, hẳn là của Mặc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng. Thanh âm này vừa ra, Mộng Vô Nhai cùng tất cả Trảm Mộng Quân như bị sét đánh, từng người run rẩy. Do Mặc Vân Thiên Đế chính miệng nói ra, Mộng Vô Nhai là phản nghịch. Vậy thì không ba người thành hổ, miệng nhiều người xối chảy vàng, mà là lẽ phải. Nói cách khác, đây cũng đã là thiết án như sơn. Mặc dù hoàn toàn không thấy chuyện, nhưng hôm nay cũng đã biến thành kết cục ván đã đóng thuyền. Trong lòng Mộng Vô Nhai, một điểm kỳ vọng cuối vào thời khắc này đã hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả mình là thánh nhân thì có thể như thế nào đây? Vũ Trì Trì tàn nhẫn mà đắc ý nhìn Mộng Vô Nhai quát lên nói, cận tuần đế quân dụ lệnh, mọi người giết lên. Tuân lệnh. Dưới trướng hơn 100 vị cao thủ khí thế càng tăng lên. Nhất tề hét to một tiếng, rồi ngay sau đó, hơn 100 người liền cùng nhau di chuyển cước bộ, hướng về đám người Mộng Vô Nhai bước tới, sát cơ bốn phía, sát ý nghiêm nghị. Mộng Vô Nhai vẻ mặt bi thương, đôi môi run rẩy, ánh mắt trong quá khứ luôn luôn cơ trí. Giờ phút này là có chút cuồng loạn cùng với mê võng. Tựa hồ cả đời tín ngưỡng cùng kiên trì, vào giờ khắc này toàn bộ sụp đổ. Phía sau, hơn 1.300 tên Trảm Mộng quân, tất cả đều là thất hồn lạc phách. Soạt một tiếng, mấy trăm tên mặc vân vệ lúc trước đánh một trận may mắn còn sống sót. Lúc này đột ngột chỉnh tề, triệt toái về sau, cùng Trảm Mộng quân kéo ra khoảng cách. Lúc này triệt thoái về sau chính là cho thấy lập trường. Chúng ta cùng Mộng Vô Nhai không có quan hệ gì. Bọn họ vốn cũng không phải là bộ hạ trực thuộc của Mộng Vô Nhai, mà là của Mặc Vân Thiên Hoàng Thất. Cử động lần này cũng không tính là bỏ đá xuống giếng. Dưới mắt thế cục đã rõ, tội danh của Mộng Vô Nhai cùng Trảm Mộng quân phản nghịch đã được chứng thực. Việc bò bò giữ mình tự nhiên không coi là chuyện ly kỳ. Trong cực độ im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân hơn 100 người chậm chạp đi về phía trước, còn tiếng nước mắt rào rào rơi là do Trảm Mộng quân binh sĩ đang rơi lệ. Khoảng cách song phương ngày càng gần. Tướng quân không phải là phản nghịch. Chúng ta không phải là phản nghịch a. Đột nhiên, một vị Trảm Mộng quân phó tướng khuôn mặt đầy nước mắt khàn giọng mà rống to. Trong tiếng hô, hắn đột nhiên phấn đấu quên mình xông ra ngoài. Chúng ta không phải là phản nghịch. Cho tới bây giờ không phải là phản nghịch a. Thân thể của hắn run rẩy, hai tay mở ra nói. Chúng ta muốn gặp thiên đế bệ hạ để phân trận. Đây là do Vũ Trì Trì hãm hại chúng ta. Mộng tướng quân oan uổng, chúng ta oan uổng. Chúng ta muốn ra mắt thiên đế bệ hạ. Song đối diện hơn 100 người, cũng không ai nói một lời, mà là vẻ mặt lãnh túc, lạnh lùng theo dõi hắn. Một đạo kiếm quang này đột ngột bay ra. Ngô Trường Phong, mau tránh ra. Nhưng người tên là Ngô Trường Phong này vẫn không có nửa điểm phản ứng, mà vẫn giương tay cản trước mặt mọi người. Kêu lên nói, Mộng tướng quân không phải là phản nghịch, chúng ta là oan uổng. Nhưng mà đạo kiếm quan kia giống như thiểm điện, đâm vào tim hắn. Đến đây thì Ngô Trường Phong đã nghẹn lại mê võng, nhìn thanh kiếm sáng như tuyết trên ngực mình. Rồi đột nhiên, tôi tâm lịch máu mà kêu lên nói, oan uổng. Thân thể của hắn chợt té sấp về phía trước, nồng đặc máu tươi dưới người hắn chậm rãi khuếch tán. Mộng Vô Nhai khoe mắt trừng to buông rách rồi hét lớn. Vũ Trì Trì, bất kể chúng ta hiện tại lưng đeo tội danh gì thì cũng muốn quay về Mặc Vân Thiên. Chúng ta ít nhất phải có một cơ hội khiếu nại. Làm sao người hiện tại dám hạ sát thủ chứ? Vũ Trì Trì thản nhiên đáp. Người là còn muốn quay về Mặc Vân Thiên, còn muốn khiếu nại cơ hội sao? Ta nên coi người là người ngu trung hay là ngu xuẩn đây chứ? Hay người căn bản là một tên ngu ngốc? Hắn lạnh lùng phất tay quát. Giết đi, một tên cũng không tha. Vũ Trì Trì đã trù bị hết thảy, đã bố trí rất lâu rồi. Ban đầu vừa tới nơi đây, còn chưa cùng Mộng Vô Nhai hội hợp. Hoàn toàn không thèm điều tra, đã báo tin về việc nói Mộng Vô Nhai đuổi giết Sở Dương không thành, bên trong tất có nghi hoặc. Lấy chiến lực Mộng Vô Nhai xuất lĩnh cùng thực lực bản thân hắn vốn có mà nói. Thành thật không có khả năng không bắt được một tên tiểu bối chỉ bất quá có thực lực thánh vị. Tiếp theo, lại đang thời gian cực ngắn liên tục 3 lần tin tức quay về. Nói là Mộng Vô Nhai cùng Sở Dương tỉnh táo tương tích. Nói Mộng Vô Nhai đối biết cựu thái tử đã qua đời, có lời phê bình kín đáo. Sau đó tiến thêm một bước, nói Mộng Vô Nhai cùng Sở Dương câu kết. Đợi đến lần nữa phát ra tin tức, thì dứt khoát nói Mộng Vô Nhai đối biết cách xử sự của thiên đế bệ hạ là rất bất mãn. Đã không còn thần phục. Cứ như vậy, từng chút một. Cứ mỗi lần lại tiến thêm một bước, tầng tầng tiến dần lên, từ từ làm cho Mặc Vân Thiên Đế vì đau lòng mất ái tử, mà tức giận, rốt cuộc phát ra lệnh đuổi bắt Mộng Vô Nhai. Dưới tình huống như vậy, Vũ Trì Trì làm sao có thể để cho Mộng Vô Nhai còn sống mà quay về Mặc Vân Thiên. Một khi để cho Mộng Vô Nhai quay về, thì bố trí lúc này của hắn chẳng phải là toàn bộ thất bại sao? Hướng gì, Mộng Vô Nhai bên kia Thủy Chung còn có một soái bảo vệ. Dù thế nào cũng không chết được. Mộng Vô Nhai chẳng những bản thân có thánh nhân tầng thứ tu vi, trọn về cánh một soái là càng là một người tương đối trọng yếu. Giết chết Mộng Vô Nhai đối với vây cánh của một soái không thể nghi ngờ là một đả kích tương đối trọng đại. Chỉ cần Mộng Vô Nhai ở nơi này chết đi, chết không có đối chứng, như vậy hắn nói gì thì chính là cái đó. Nói tạo phản chính là tạo phản, nói chống lại quân lệnh chính là chống lại quân lệnh. Dù sao giờ phút này ở Yêu Hoàng Thiên, người có thể sống sót cũng chỉ có Vũ Trì Trì hắn mà thôi. Hắn nói cái gì thì chính là cái đó, ai có thể phản bác. Thậm chí sau khi quay về còn có thể mượn chuyện Mộng Vô Nhai lần này mà hùng hãn đã kích một xoáy nhất mạch. Đây chính là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Dù sao, lần này việc hòa bình tổn tướng cũng đã định. Có Mộng Vô Nhai là con dê thế tội, thông đồng với người ngoài và cùng ngoại địch câu kết. Làm sao lại không hào hảo lợi dụng chứ? Tất cả tổn thất cũng thuận lý thành chương, biến thành tên bắn có đích. Đợi sau khi giết chết Mộng Vô Nhai rồi lại bắt được đám Sở Dương, mình chỉ có công lớn mà không có tội. Chuyện này còn không gọi là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Vũ Trì Trì trong bụng đắc ý, nhưng mà trên mặt thủy chung bất động thanh sắc, tỏ vẻ đầy lòng căm phẫn, dữ tợn. Thật giống như đang chân chính đối mặt với kẻ phản nghịch. Mộng Vô Nhai cả người run rẩy, mắt thấy Ngô Trường Phong nằm bất động trên mặt đất, mà trên mặt da thịt co rút, hai hàm răng cắn chặt khanh khách rung động, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Mộng Vô Nhai, người câu kết với đại địch của Mạc Vân Thiên, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, còn không chịu thúc thủ chịu trói hay sao? Một cao thủ lạnh lùng nói, Mộng tướng quân không phải là phản nghịch, chúng ta cũng không phải là phản nghịch à? Dưới trướng Mộng Vô Nhai, mấy vị tướng quân sắc mặt kỳ nghị hét lớn nói, chúng ta đi theo Mộng tướng quân vài ngàn năm qua, một đường gió tanh mưa máu mà đi tới. Chúng ta nếu có tâm làm phản thì đã sớm làm phản rồi, cần gì phải đợi tới hôm nay? Chúng ta thề chết cũng không có nhận tội, bảo vệ Mộng tướng quân, trở về Mạc Vân Thiên, hướng về đế quân bệ hạ mà biện bạch. Là hán tử thì theo ta lên, cùng đám tiểu nhân hèn hạ này liều mạng đi thôi, bảo vệ Mộng tướng quân chu toàn. Hơn 1000 trảm Mộng quân vẻ mặt xúc động phẫn nộ, trong đó nhiều vị tướng quân đứng tại chỗ. Đều là một đám phản nghịch, toàn bộ giết hết cho ta. Vũ Trì Trì lớn tiếng hạ lệnh. Hắn đã sớm tính toán không lưu lại người sống. Hiện tại những trảm Mộng quân sĩ có cử động này, ngược lại cho hắn mượn cớ. Kết quả là hơn 100 vị cao thủ đồng thời xuất thủ. Đối diện đám trảm Mộng quân cũng hung hãn không sợ chết mà vọt lên. Màn chiến đấu Mạc Vân Thiên nội bộ sống mái với nhau, tức thì triển khai. Hai bên vừa mới tiếp xúc, trạng diện chính là thảm thiết đến cực hạn. Cơ hồ va chạm một cái là vô số huyết nhục, rồi phần còn lại của tay chân đều phiêu tán rơi rụng ra. Hơn 100 tên trảm Mộng quân té xuống. Bọn họ mặc dù nhân số đông đảo, nhưng mà tu vi chân chính so với đối phương thì cũng là thiên xoa địa viễn, vốn không phải là đối thủ. Mộng Vô Nhai ngơ ngác đứng, ánh mắt trống rỗng, tâm thần đã không còn ở đây. Song khi một giọt máu vẩy lên trên mặt hắn, thì mặt hắn đột nhiên co quắp. Tiếp theo lại có liên tiếp rất nhiều máu tươi không ngừng bắn tới đây. Mộng Vô Nhai đột nhiên cả người phát run, dường như trong mộng vừa mới tỉnh lại. Thấy bộ hạ mình đang chịu khổ bị giết chóc, Mộng Vô Nhai trong phút chốc khoe mắt rách ra, tức sùi bọt mép. Một viên pho tướng trong miệng phun huyết, bị phẫn mà kêu to. Chỉ có sống sót quay về mới có cơ hội nói oan khuất, nói rõ chính là vì bị Vũ Trì Trì hãm hại. Bọn họ muốn đưa mọi người chúng ta vào chỗ chết. Tướng quân, ngài đi mau ha. Giờ phút này Mộng Vô Nhai cơ hồ muốn khóc một trận thật to. Các huynh đệ, các người quá u mê rồi. Các người làm sao là không rõ chứ? Thiên đế bệ hạ đã chính miệng nói chúng ta là phản nghịch. Coi như ta có thể quay về, gặp được thiên đế bệ hạ, thì kết quả này còn có thể thay đổi hay sao? Cho dù biết rõ là mình sai, thì thiên đế há lại sẽ vì một thuộc hạ, mà nói một đàn làm một nẻo, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao? Máu tươi vẫn đang không ngừng vẩy, không ngừng có người ngã xuống, ánh mắt Mộng Vô Nhai từ từ đỏ. Đột nhiên một tiếng rống dữ dội vang, rồi một cổ lực lượng cường đại chí cực đột nhiên xuất hiện, đem hai bên đang giao chiến tách ra. Ba tên cao thủ đang tàn sát trảm Mộng quân bị Mộng Vô Nhai một chưởng phách toái đỉnh đầu, máu tươi văng khắp nơi. Mộng Vô Nhai chợt lóe, thân đứng trước mặt quân sĩ dưới trướng mình. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn vào hơn 100 vị cao thủ trước mặt, giọng khàn khàn nói:
"Cứ nhầm vào ta, đừng có giết huynh đệ ta."
Thanh âm của hắn khàn khàn và trầm thấp, nhưng mà tràn đầy vẻ tuyệt vọng và điên cuồng. Hắn dừng một chút, đột nhiên dùng hết toàn thân lực lượng hét lớn một tiếng nói:
"Đừng có giết huynh đệ ta."
Cả người hắn quần áo đột nhiên rách tung, để lộ ra bên trong một thần nhuyễn giáp. Trên đầu ngọc đái cũng nổ tung, một đầu tóc dài chợt phiêu tán trên không trung. Một khi thế thần quyết tử rõ ràng đã bày ra.
"Mộng Vô Nhai, người rốt cuộc không hề che giấu, muốn xuất thủ với đồng bào đúng chứ?"
Trước mắt có một người có chút chế giễu nhìn Mộng Vô Nhai nói:
"Người rốt cuộc vẫn muốn chính diện đối kháng với Thiền Đình Thiên Uy sao? Người đã hoàn toàn lộ ra tầm phản nghịch rồi."
Mộng Vô Nhai cười thảm nói:
"Không ra tay, kết quả cũng chỉ sẽ như thế không phải hay sao? Việc đã đến nước này rồi, Mộng Vô Nhai ta cũng không thể nào nói gì hơn. Người đang làm, trời đang nhìn. Mộng Vô Nhai ta ngay cả chết cũng là không thẹn với lương tâm. Các người có thể không thẹn với lương tâm sao? Công đạo tự tại nhân tâm, đen chính là đen, trắng chính là trắng."
Mộng Vô Nhai khàn giọng nói, nhưng khi nói những lời này, giọng hắn tràn đầy cảm giác vô lực. Hiển nhiên chính hắn cũng biết chuyện đã đến tình hiển nhiên chính hắn cũng biết chuyện đã tới tình trạng này rồi, công đạo đã sớm không tại nhân tâm. Hắn đâu có thể rõ ràng, hắc bạch đâu thể phân minh. Chỉ cần mình vừa chết, chuyện liên quan đến mình hết thảy sẽ chìm sâu dưới đáy biển. Một đời một thế, vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng lật lại được.
"Mộng Vô Nhai, ngươi đã tự mình nhảy ra ngoài, vậy chúng ta đối phó ngươi, trong lòng cũng không còn gánh nặng gì."
Kẻ kia cười ha ha, "Tiến lên mà chịu chết đi." Hơn 100 người đồng thời triển khai một vòng công kích mới, vô biên vô hạn, cuồng bạo kinh khí tàn sát bừa bãi. Phù thiên cái địa, đem Mộng Vô Nhai cùng tất cả trảm mộng quân bao phủ bên trong.
"Ta đã nói rồi, cứ hướng về ta mà tới đi, đừng giết huynh đệ ta."
Mộng Vô Nhai rống to rồi toàn lực đánh trả. Oanh một tiếng, hai bên lần nữa lâm vào trong chiến đấu thảm thiết. Vũ Trì Trì vẫn như trước chắp tay đứng ngoài chiến trường, đạm mạc xem huyết nhục bay loạn. Trên khuôn mặt vốn bình thản rốt cuộc lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chỉ cần Mộng Vô Nhai vừa chết, trảm mộng quân tất nhiên sẽ theo đó mà sụp đổ. Lực lượng bên mình có thể cùng mọc xoáy ngang hàng. Cũng không uổng phí bên mình mất nhiều nhân thủ như vậy. Trảm mộng quân giờ phút này cũng rất là bị phẫn. Tại bậc oan khuất này, người người ngược lại càng phát huy ra siêu cường chiến lực, ra sức đánh giết. Biết rõ lực không đủ mà vẫn muốn chiến đấu hăng hái đến một khắc cuối. Trảm mộng quân trong lòng mỗi người giờ phút này cũng là tức giận, cơ hồ muốn nổi tung. Chúng ta ai nấy cũng là người trung thành, đều là giải bày tâm can, đem hết khả năng vì nước xuất lực, lúc nào có tâm phản bội đâu. Và người viễn chinh cùng nhau đi tới, hơn 8.000 tên huynh đệ chôn xương tha hương. Chẳng lẽ cuối cùng chỉ đổi lấy một cái tội danh phản nghịch này sao? Mộng Vô Nhai một chưởng vỗ vào ngực của một vị tiền nhân cao thủ trước mặt. Người nọ phun huyết bay ngược ra sau, xương ngực lõm xuống hiển nhiên không thể nào sống sót. Lại là một tiếng chấn. Trong tay của Mộng Vô Nhai trường kiếm đột nhiên gãy lìa, rồi ngay sau đó lại bị một chưởng đánh vào hậu tâm. Vừa lảo đảo một cái quay đầu nhìn, thì thấy một tên bạch diện trung niên nhân đang u ám nhìn mình.
"Bạch Diện Lang, là người ư? Ngươi chờ ngày này thật sao?"
Mộng Vô Nhai lên tiếng cười thảm. Bạch Diện Lang này ở mặt Vân Thiên chính là tử địch của Mộng Vô Nhai. Lần này rốt cuộc đã có cơ hội, hắn tự nhiên là muốn xuất khí lực đối phó với mình rồi. Bạch Diện Lang hăng hắc cười,
"Bán nước phản nghịch, người người đều giết được. Phàm là con dân của Mặc Vân Thiên, người người nên làm. Mà ta, thân là quân nhân, càng thêm cái trách nhiệm này."
Mộng Vô Nhai giễu cợt cười.
"Hảo, hảo, không nghĩ tới kẻ luôn luôn ăn hối lộ lừa trên gạt dưới, Bạch Diện Lang người. Hôm nay cự nhiên lại rõ đại nghĩa như vậy. Đại nghĩa lẫm nhiên, ra vẻ đạo mạo, bội phục bội phục."
Bạch Diện Lang sắc mặt đen xì, rồi lập tức tiếp tục ra tay. Mộng Vô Nhai như gió lốc rút lui rồi ngang nhiên xông vào trong đám người đối phương. Trong bụng rốt cuộc không còn cố kỵ điều gì,
mà một lòng toàn lực xuất thủ đại khai sát giới.
Không nghĩ tới Mộng Vô Nhai ta vì Mạc Vân Thiên chinh chiến cả một đời. Đời này kiếp này rốt cuộc đánh một trận là cùng người Mạc Vân Thiên giao thủ, cùng đồng liêu cũ sinh tử đánh giết. Ta cuối cùng là chết trong tay của người mình sao? Quả nhiên là người đang làm, trời đang nhìn. Ngày đó ta không để ý tới đạo nghĩa, trái với tâm đuổi giết Sở Dương. Giờ này ngày này chắc là ta gặp báo ứng rồi.
Mộng Vô Nhai chợt phun ra một ngụm tiên huyết, khoe mắt trợn rách lên nói.
Chết trong tay kẻ gian trá tiểu nhân. Ta thật sự là chết không nhắm mắt.
Hắn ngửa mặt lên trời tiếp tục rống to.
Ta hận. Ta hận ta vì sao không sớm hạ quyết tâm. Thoát khỏi quân đội đi chiến thiên ma. Quản chỉ là chết trong tay thiên ma. So sánh với kết cục hôm nay còn vinh quang hơn vạn phần. Trong quá khứ cái gì là lòng trung quân. Thật là buồn cười. Làm người cả một đời. Quả nhiên không thể nào vấn tâm có thẹn. Nếu không tất sẽ tiếc nuối cả một đời này.
Vũ Trì Trì chắp tay đứng đó mà lạnh lùng nói.
Làm cho hắn cầm miệng đi. Chiến đấu chính là chiến đấu. Chẳng lẽ còn vừa chiến đấu vừa làm thơ sao? Tiếc nuối cả một đời. Bổn soái cho người một sự tùy nghi. Chết thì chết rồi. Nếu nói tiếc nuối thì không chết được sao?
Trảm Mộng Quân lần lượt bị phẫn bị khuất mà ngã xuống. Một tướng sĩ phi thân lên, không để ý đến đối diện đao kiếm giống như mưa to rơi trên người mình. Liều mạng ôm lấy một vị thiên nhân cấp cao thủ, rồi hoàn toàn không để ý tàn bạo, há miệng mà táp tới.
Muốn chết sao?
Vị thiên nhân cấp cao thủ này quát lạnh một tiếng, rồi liên tiếp trên dưới 100 chưởng, đánh vào người tướng sĩ kia. Nhưng mà hắn vẫn là liều chết không tha, gắt gao ôm lấy đối phương. Mặc dù cả lồng ngực đã bị đánh cho huyết nhục bay tán loạn, trước sau trông rõ, nhưng mà vẫn không chịu buông tay. Bên cạnh mấy vị Trảm Mộng Quân khác, người người nhân kiếm hợp nhất ngự kiếm đến. Trước là đâm thủng người chiến hữu mình. Sau mới cả người mang kiếm đụng vào vị thiên nhân cao thủ kia. Trong phút chốc, người này mới vừa rồi còn uy phong bát diện, dự võ như oai, trong nháy mắt đã biến thành một con nhím hình người. Hắn liều mạng điên cuồng hét, đem tên quân sĩ đeo trên người mình nhất nhất đánh gục. Rồi phí công muốn đem ngũ tạng nhét trở vào trong bụng, giải dụ cầu sinh. Nhưng mà lại bị tên còn lại đánh trúng. Hắn kêu thảm rồi rốt cuộc ngã xuống đi đời nhà ma. Tình hình chiến đấu này so với cả chiến cuộc bất quá chỉ là một góc của băng sơn tự như hạt gạo mà so với mặt trăng. Trận chiến này mức độ quá thảm thiết giống như đã đến mức gay cấn. Sở Dương đang điều tức chữa thương thấy như vậy mà tâm thần chấn động. Hơn nữa khi nghe Mộng Vô Nhai nói một câu kia thì trong lúc bất chợt trong lòng không khỏi vừa động.
Ta hận ta vì sao không sớm hạ quyết tâm thoát khỏi quân đội đi chiến thiên ma. Quản cái gì là chết trong tay thiên ma, so với kết cục hôm nay còn vinh quang hơn vạn phần.
Đó là Mộng Vô Nhai điên cuồng hét lên, cũng là tiếng lòng giờ phút này. Sở Dương ánh mắt ngưng định, tâm niệm không khỏi nhất chuyển. Kiếp nạn thần hồn lần nữa vô thanh vô tức bay ra, cẩn thận tiến vào trong vòng chiến mà tham lam nút lấy tinh thuần tự linh khí. Vừa vô thành vô tức mãnh liệt hạ sát thủ. Có siêu cường cao thủ mà lực chiến đấu vẫn đầy đủ này gia nhập, rồi là lấy phương thức đánh lén tham chiến. Đám cao thủ về công Mộng Vô Nhai cùng Trảm Mộng Quân trong nháy mắt không giải thích được thì nhau ngã xuống. Kiếp nạn thần hồn trong khoảng thời gian này hút lấy tử khí, chẳng những số lượng đầy đủ mà đồng thời chất lượng cũng rất là tinh thuần. Toàn thân thực lực của hắn chẳng những đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với lúc ở thần nguyên chi cảnh còn muốn tiến bộ hơn rất nhiều. Lúc trước tu vi tầng thứ của hắn còn hơi kém Mộng Vô Nhai, hiện tại chẳng những đã vượt qua mà hơn nữa đã đến gần thánh nhân sơ cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến thánh nhân trung cấp. Phần thực lực này nên muốn một chọi một đối phó với Vũ Trì Trì thì vẫn phải dựa vào tính chất đặc biệt của kiếp nạn thần hồn đánh lâu dài thì mới có thể thắng. Nhưng đối phó với cao thủ nơi này tuyệt đại đa số là thiên nhân tầng thứ thì là dư giả, thậm chí còn có thể nói là dễ dàng, dễ như trở bàn tay, cũng là không quá đáng. Mộng Vô Nhai chợt cảm giác được là áp lực giảm đi nhiều. Mặc dù không thấy được cái gì, nhưng lúc trước hắn đã từng cùng kiếp nạn thần hồn giao thủ, nên trong nháy mắt liền biết, nhất định là kiếp nạn thần hồn đã xuất thủ, Tại chỗ này, cũng chỉ có người này mới có thể làm được chuyện như vậy mà không để lại dấu vết. Nhưng mà hắn cũng không có nói gì, chẳng qua là tiếp tục chiến đấu. Hiện tại thật sự không phải là lúc nói lên điều gì. Bất kể là tạ ơn hay là cái gì khác, cũng chỉ đi nhắc nhở đối phương đề phòng mà thôi. Thậm chí nói toạc ra điểm này còn có thể đối với mình tạo thành ảnh hưởng xấu. Hiện tại Mộng Vô Nhai đối với Vũ Trì Trì đã là hận tới cực điểm, sao lại nhắc nhở bọn họ được chứ? Ngay cả là trong lòng không muốn được địch nhân cứu, nhưng mà cũng không muốn nói cái gì. Thừa dịp kiếp nạn thần hồn đại phát thần uy, Mộng Vô Nhai rốt cuộc có được cơ hội thở dốc. Sau một khắc, hắn đột nhiên lấy từ trong lồng ngực ra một đồ vật toàn thân tinh quang lấp lánh. Đồ vật này vừa ra, nhất thời có một cổ áp lực khủng cùng đột ngột phủ xuống. Ở giữa sân, không người nào không tâm hồn chấn động. Đang chắp tay quan chiến, Vũ Trì Trì thất kinh quát lên nói: "Phong lôi diệt!" Rồi hắn phi thần muốn ngăn trở Mộng Vô Nhai ra tay. Mộng Vô Nhai nói thật nhỏ: "Nhờ ngươi ngăn trở Vũ Trì Trì." Hắn nói những lời này âm lượng ép tới cực thấp, ngay cả là người đối diện cũng chưa chắc đã nghe rõ hắn nói những lời này là rốt cuộc nói với ai và có ý gì. Nhưng mà kiếp nạn thần hồn thì lập tức ngầm hiểu. Mới vừa rồi, phong lôi diệt vừa ra, kiếp nạn thần hồn liền lập tức trong lòng bồn chồn muốn thối lui khỏi chiến cuộc. Dù sao hắn đối với phong lôi diệt kia trong lòng vẫn còn sợ hãi, mà Mộng Vô Nhai giờ phút này nói những lời đó cũng là vừa lúc hợp với tâm ý hắn, nên chẳng những thôi ý mà chiến tâm còn tăng lên nhiều. Hắn cũng không muốn chôn cùng những người này, lúc trước ăn đau khổ vì cái này rồi. Lúc này kiếp nạn thần hồn có bị đánh chết cũng là không dám thử lần thứ hai. Mà ra tay cùng Lý Vũ Trì Trì chưa gia nhập chiến đoàn, chẳng những có thể hoàn toàn tránh được đồ chơi kia mà còn có thể ngăn được cao thủ mạnh nhất của đối phương, lại có thể mượn được cơ hội nghiệm chứng tự thân thực lực mà cầu duyên đột phá. Chính là một hảo sự. Kiếp nạn thần hồn liền xoay người hướng về Vũ Trì Trì bên kia mà vọt tới. Kiếp nạn thần hồn không hề che giấu mà cười quái dị nói: "Vũ phó soái đến đây, chúng ta cùng nhau thân mật một chút đi." Xong rồi trong chớp mắt đã thoát khỏi chiến trường và hóa thành một đạo hắc vụ chính diện đón đầu Vũ Trì Trì. Vũ Trì Trì thấy như vậy thì thất kinh nói. Vũ Trì Trì cũng là lão làng kinh nghiệm chiến trận binh pháp, nhất thời đã hiểu chiến cuộc tại sao lại quỷ dị như vậy. Bên mình rõ ràng đã chiếm được ưu thế áp đảo, nhưng không biết làm sao trong lúc bất chợt ưu thế có sự nghịch chuyển, nguyên lai là do kiếp nạn thần hồn này quấy phá. "Mộng Vô Nhai, người đúng là cùng Sở Dương câu kết. Bây giờ còn có cái gì mà oan khuất và oán trách sao?" Vũ Trì Trì rống to, y muốn dùng chuyện này để dao động lòng quân Trảm Mộng Quân. Nhưng kiếp nạn thần hồn đã cười quái dị mà đánh tới, hơn nữa còn sử dụng phần thân hóa hồn. Từ toàn bộ các phương vị la về hướng Vũ Trì Trì mãnh liệt mà hạ sát thủ. Vũ Trì Trì tu vi mặc dù cao hơn kiếp nạn thần hồn một bậc, nhưng đối với đặc dị đả pháp của kiếp nạn thần hồn cũng là không quá thích ứng. Ở trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn không có thủ đoạn ứng đối hiệu quả. Chỉ có thể bị động phòng thủ, đương nhiên là không cách nào xông qua mà ngăn cản Mộng Vô Nhai. Mộng Vô Nhai sắc mặt bi thương, trầm giọng nói: "Hủy diệt thì ra sao? Thiền đế bệ hạ, ngài lúc trước đích thân ban cho ta kiện bảo bối này, lại không có thể tưởng tượng được là ta sẽ đảm bảo bối này có ngày dùng tại người mình ư? Thế sự chuyển vận, chính ngài gieo nhân xuống nên mới có quả của ngày hôm nay. Ai nói thiên đạo không có mắt?" Đột nhiên Mộng Vô Nhai quát to một tiếng: "Phong lôi đều diệt!" Mộng Vô Nhai toàn lực đem tự thân tu vi, đem tất cả tu vi mình toàn bộ quán thâu vào trong, lần thứ hai thúc giục phong lôi diệt. Kể từ khi lần đầu tiên đối phó với kiếp nạn thần hồn, phong lôi diệt đã tiêu hao hết năng lượng để dành. Nhưng Mộng Vô Nhai biết vật này chính là thứ tốt nhất để đối phó kiếp nạn thần hồn. Muốn tiêu diệt Sở Dương, nhất định phải trước tiên diệt xong kiếp nạn thần hồn. Trước khi xác định được kiếp nạn thần hồn đã xong đời hay chưa, phong lôi diệt nhất định phải giữ được trạng thái uy năng lớn nhất. Do đó trong khoảng thời gian này, hắn không tiếc huyết bổn đem bổ túc vào. Nhưng mà hắn không có nghĩ rằng dưới tình huống này đem nó ra sử dụng. Giờ phút này lấy toàn bộ lực lượng của một vị thánh nhân cường giả ra sức thúc giục phong lôi diệt. Uy lực phát huy ra còn kinh khủng hơn so với lúc ở thần nguyên chi cảnh. Chuyện này do Mặc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng đắc ý chế ra, giờ khắc này nó phát huy ra uy lực, tất nhiên là giống như hủy thiên diệt địa. Sau khi phát động xong phong lôi diệt, Mộng Vô Nhai đột nhiên xoay người, dùng hết tất cả sức lực còn sót lại, sử dụng cường đại tu vi, bao bọc lấy tất cả thuộc hạ mình may mắn còn sống sót, đem ném ra rất xa, sau đó nói:
"Toàn bộ cút đi cho ta, nếu ai quay về, chớ trách Mộng Vô Nhai ta từ nay về sau không nhận hắn làm huynh đệ."
Cùng thời khắc này, đám cao thủ đối địch cũng là Rodrick ý thức được một cách kinh khủng kia, nên đồng thời xuất thủ ngăn. Mộng Vô Nhai tại thời khắc mấu chốt này xoay người, chẳng khác gì là đem lưng mình hoàn toàn bộc lộ ra, hoàn toàn không có đường chống lại, mà là thừa nhận tất cả đả kích.
Bịch bịch bịch, mấy tiếng. Trên người Mộng Vô Nhai cũng không biết trong nháy mắt này đã gãy mất bao nhiêu xương cốt.
Cả phía sau lưng huyết nhục đã hoàn toàn mất hết, chỉ thấy một đám xương trắng mà trên xương còn đầy vết đao kiếm. Nhưng mà hắn vẫn là đứng thẳng người, thừa nhận tất cả để đem thuộc hạ mình toàn bộ quăng đi ra ngoài.
"Không tốt, mau, lui lại đi. Tên khốn này điên rồi, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận à? Mọi người chạy mau."
Còn dư lại ước chừng hơn 70. 70 người liên tiếp kinh hoảng kêu to. Nhưng lúc này mới chợt nhớ ra việc thì đã không còn kịp. Phong lôi diệt chính thức phát động. Đại địa chợt rung lên, mặt đất trong phương di viên ngàn trượng như nhảy lên cao 3 trượng, sau đó lại rơi xuống. Trên mặt đất xuất hiện vô số đường nứt, rồi mới bùm bùm dần dần lan tràn ra. Hơn 70 người đang đối mặt với Mộng Vô Nhai đều không có ngoại lệ, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Trong đó hơn 30 người ở giữa không trung, cả người đều bị bạch quang xuyên thấu chia 5 x 7, thân vẫn đào tiêu. Những người này sợ dĩ bị chết sớm nhất là bởi vì bản thân tu vi tương đối thấp, toàn bộ cũng là dưới thiên nhân trung cấp. Những người khác thì tất cả đều rôi rít miệng phun máu tươi. Ngay cả là 4 vị thánh nhân cấp cao thủ khác, tất cả đều là khí huyết cuồn cuộn không có nhịn được, phun ra một búng máu. Còn có mấy người khác từ trên không trung như bao cát té rơi xuống, rơi trên mặt đất mà không còn động đậy. Chính là một đòn phong lôi diệt, một kích đem 2/3 cao thủ di trướng Vũ Trì Trì hủy diệt hết. Bây giờ số còn lại có thể đứng được, không ngờ không hơn 30 người. Hơn nữa, những người này ai nấy cũng bị thương nặng, ngay cả còn có chiến lực thì cũng đã giảm đi rất nhiều. Vũ Trì Trì vốn là lấy tu vi thánh nhân trung cấp, cộng thêm bà bối do Mặc Vân Thiên Đế ban cho đại khái có phần nắm chắc, chắc là có thể ngăn được trận hào kiếp này phát sinh. Nhưng hắn lại bị kiếp nạn thần hồn gắt gao quân lấy, nên đành trơ mắt nhìn thuộc hạ mình, từng tên hóa thành tro bụi. Vũ Trì Trì giận tới mức trong ngực khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa thì phun ra máu.
"Sở Dương!"
Vũ Trì Trì vừa chiến đấu vừa rống giận.
"Ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ, ngươi không biết xấu hổ. Bổn soái cho ngươi một cơ hội công bình, ngươi là cho kiếp nạn thần hồn tới đánh ta."
Sở Dương ho khan một tiếng nói. "Vũ phó soái nói lời ấy là sai rồi. Kiếp nạn thần hồn kia chính là tiền bối cao nhân, cũng không phải là thuộc hạ của ta. Hắn xưa này chính là nhìn ai không vừa mắt, liền sự chữa người ấy. Với ta thật sự không có quan hệ gì. Bất quá nói như vậy, phàm là ai đẹp đẽ thì không có gì trở ngại. Hắn cũng sẽ không có hạ thủ đâu. Vũ phó soái bị kiếp nạn thần hồn tập kích, nghĩ đến là do thật là có chút xấu xí. Mặc dù xấu đẹp là do cha mẹ ban cho, không phải là tật bệnh. Nhưng người lớn thành như vậy, còn không biết xấu hổ đi ra ngoài rêu rao. Dường như chính là vụ pho soái ngài không đúng rồi." Kiếp nạn thần hồn càng cạc cười quái dị nói:
"Vũ Trì Trì kia, Sở Dương nói lời này thật sự là chính xác. Quả thật nói đúng suy nghĩ trong lòng ta. Người lớn lên còn không đẹp bằng Đàm Đàm. Người cũng không biết xấu hổ đi ra ngoài gặp người. Người nói ai có thể cho người mặt mũi ư?"
Kiếp nạn thần hồn nói những lời này có thể nói là đại la lịch. Kiếp nạn thần hồn khi còn sống coi như là người có kiến thức rộng rãi, nhưng cả đời này thì trong những người khó coi nhất, Đàm Đàm không thể nghi ngờ là số một, đã đổ tràng nguyên, không ai có thể tranh phong. Hiện tại vì dìm hàng Vũ Trì Trì mà kiếp nạn thần hồn không thể làm gì khác hơn là mang Đàm Đàm ra. Khi nói những lời này, hắn thật sự cảm giác mình có chút trái với lương tâm, nên tốc độ ra tay hơi chậm lại một chút. Đàm Đàm đang chữ thư nghe, nhất thời có chút bất mãn.
"Vậy chứ, cái gì gọi là không bằng ta? Người tên khốn này rốt cuộc có biết nói chuyện hay không? Tên kia nào có thể so với một ngón tay út của bổn đại gia? Không đúng, là đầu ngón chân chứ."
đám Sở Dương và Sở Nhạc Nhi không có nhịn được, nghẹn cười. Vũ Trì Trì nghe thì giận dữ, mặc dù giờ phút này hắn còn không biết Đàm Đàm kia cụ thể là ai, nhưng bị đối phương nói ra như vậy thì nhất định là một tên xú quỷ. Nhưng kiếp nạn thần hồn, lần này mặc dù bởi vì lương tâm hổ thẹn nên ra tay hơi chậm, nhưng mà vẫn như mưa cuồng gió lốc. Trong thời gian ngắn Vũ Trì Trì cho dù có tâm, nhưng mà cũng không rảnh rỗi mở miệng ra nói chuyện được, chỉ có rống giận liên tục. Kiếp nạn thần hồn có chỗ tốt lớn nhất là không sợ bị đánh. Đao kiếm quyền cước đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là hư vô, 100% hoàn toàn miễn dịch. Cái hắn sợ nhất, hay hoặc nói là thứ duy nhất hắn sợ, cũng chỉ là loại linh hồn công kích. Nhưng nói thật, trên cõi đời này thứ có thể tạo thành linh hồn sát thương đối với kiếp nạn thần hồn, dường như hoàn toàn là không có mấy. Giờ phút này Vũ Trì Trì liền như cũng không khí chiến đấu. Mỗi một quyền, mỗi một cước như đánh vào bị bông. Loại cảm giác không có chỗ gắng sức này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Còn may là tù vì bản thân hắn so với kiếp nạn thần hồn thì cao hơn một cấp bậc. Nếu không, sợ rằng hắn đã bị kiếp nạn thần hồn tam quyền lưỡng cước đánh cho chết. Thậm chí, tuy là như vậy, kiếp nạn thần hồn vẫn nắm chắc phần thắng, bởi vì Vũ Trì Trì vẫn còn trong phạm vi mà kiếp nạn thần hồn có thể mài chết. Vấn đề là thời gian cần thiết tương đối dài, có lẽ là 350 năm, hay là có lẽ là 100 năm đi. Dĩ nhiên trong ngắn hạn, kiếp nạn thần hồn vẫn là ở vào thế, bị đánh. Phía bên kia, Mộng Vô Nhai sau khi phát ra một kích, Phong Lôi Diệt bởi vì chịu tải năng lượng quá lớn, mà rốt cuộc tại chỗ bị nghiền nát, trở thành một mảnh sắt vụn, và Phong Lôi Diệt bởi vì bị hỏng mà sinh ra lực cắn trả cường đại, làm cho lục phủ ngũ tạng của Mộng Vô Nhai cũng bị chấn động cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa lúc trước còn bị dính mấy đòn nghiêm trọng, cho nên Mộng Vô Nhai giờ khắc này mặc dù còn có thể đứng được, nhưng thật sự ngay cả một đầu ngón tay cũng là không thể động. Thậm chí ngay cả ý thức cũng đều dần dần mơ hồ. Bốn vị thánh nhân toàn lực phản kích, còn có 60-70 vị thiên nhân cao thủ đều liên thủ liều mạng phòng thủ. Nếu như không phải là Phong Lôi Diệt ở trong tay của Mộng Vô Nhai, thì giờ phút này Mộng Vô Nhai sợ rằng sớm ngay cả thành bột phấn cũng không còn. Phương xa, mấy trăm tên Trảm Mộng Quân mình đầy thương tích liều mạng quay về, vừa chạy vừa khóc, vừa gọi vừa mắng. Mộng tướng quân, bọn ta cùng tướng quân cùng sinh cùng tử, đánh chết đám này. Bên cạnh trong bốn vị thánh nhân cấp cao thủ có một người tu vi cao nhất, lúc trước bị một kích kia xong, mặc dù có bị thương tổn nhưng mà cũng không tính là quá nghiêm trọng. Giờ phút này hắn đã có thể lung la lung lay đứng dậy rồi, trên người cũng toát ra nồng nặc bạch khí, hiển nhiên là đang nhanh chóng hồi phục thương thế. Đây chính là sự đáng sợ của thánh nhân cấp cường giả, sẽ không dễ dàng bị thương, ngay cả là bị thương cũng có thể nhanh chóng liều phục. Thực lực như vậy thật sự là các tầng thứ không phải là thánh nhân có thể so sánh. Số may mắn còn sống sót cũng chừng 20 người. Giờ phút này cũng có mấy người đứng lên được, và đại đa số cũng đã ngồi dậy. Những người này tình huống rất là kinh, đều là thất khiếu chảy máu, bộ dáng mặc dù rất là kinh khủng, nhưng mà kỳ thực không có lo lắng đến tính mệnh. Phòng Lôi Diệt mặc dù là bá đạo, uy thế tuyệt luân, nhưng mà tác dụng lớn nhất của nó vẫn là nhằm vào linh hồn công kích. Cho dù là thánh nhân tầng thứ đứng đầu toàn lực phát huy, cũng tuyệt đối không có khả năng đem nhiều cao thủ như vậy toàn bộ giết chết. Mộng Vô Nhai ương ngạnh đứng thẳng, hết sức duy trì ý thức sắp tan rã. Hắn rõ ràng thấy bọn thuộc hạ đang liều mạng chạy về, muốn ngăn, muốn tức giận mắng. Nhưng mà còn chưa kịp há miệng nói chuyện, thì từng ngụm máu tươi đã từ miệng tràn ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự vô tận lo lắng cùng bất đắc dĩ. Các huynh đệ, ta liều mạng phát ra một kích kia, chính là hy vọng có thể che chở cho các người chạy trốn được. Giờ phút này các người quay về, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Như vậy thì sự hy sinh của ta còn có ý nghĩa gì đây? Nhưng mà những lời này hắn ngay cả có lòng mà dĩ nhiên đã không còn khí lực mà nói ra. Sau một khắc, hắn rốt cuộc đã đạt đến cực hạn như ngọc trụ đổ, té sấp về phía trước. Đang lúc hồn mê thì nghe được có một tên trung khí bất túc hùng hãn nói: Thiên đường có lối, ngươi không đi. Địa ngục không cửa, ngươi lại muốn vào. Bọn ngươi trở lại thật là đúng lúc, vừa hay có thể một lưới tóm gọn. Mộng Vô Nhai trong lòng quính lên, nhất thời mất đi tất cả ý thức. Mà đám trảm mộng quân kia lúc này đã vọt quay về. Vừa nhìn thấy mộng vô nhai vô thành vô tức gục trên mặt đất. Trên sống lưng huyết nhục cơ hồ đã không còn. Tất cả đều là xương cốt lẫn lộn. Thì nhất thời làm cho mọi người bị phẫn, muốn điên mà rống lên.
Tướng quân, mộng tướng quân. Tướng quân, người làm sao vậy chứ? Vì tướng quân báo thù đi.
Những người này cùng mộng vô nhai đã qua vài năm ăn chung một chỗ. Tình cảm thâm hậu ra sao? Lại hãy nói, mộng vô nhai trừ lúc phát hiệu quân lệnh ra, thì từ trước tới giờ, tư thế đều rất là ôn hòa. Mọi người đối với hắn cũng là chân thành kính yêu.
Giờ phút này vừa nhìn thấy mộng vô nhai bị thảm, muốn nằm trên mặt đất. Thê thảm không nỡ nhìn sinh tử chưa biết. Nhất thời ai nấy đều như điên lên. Tuy nhiên, ngay cả những thánh nhân đó cả đám đều là người bị đả thương không nhẹ. Một thần tu vi đại giảm, nhưng đối phó với đám binh lực thực lực tương đối bình thường này. Mặc dù những binh sĩ này trong giang hồ tất cả cũng coi là cao thủ, nhưng mà trước mặt bọn hắn vẫn là không có đủ nhìn, xa xa không có đủ lực.
Rất đúng, dịp vừa lúc đó, dường như vừa xảy ra biến cố, Sở Dương âm thanh trong trẻo nói.
Vũ Trì Trì, Vũ Đại Soái, tại hạ đều tức xong rồi. Đến đây. Ta đây liền cùng các hạ tiến hành đánh một trận công bình.
Vũ Trì Trì bụng thiêu chút nữa thì nổ tung. Lúc trước hắn không đối phó Sở Dương, không thể nghi ngờ là vì chuyện lâu dài ngày sau. Vì mục tiêu chính trị nên nhất định trước tiên đem mộng vô nhai bắt, hoàn toàn trừ khử nội loạn. Không có nghĩ đến kiếp nạn thần hồn đột nhiên xuất thủ nhúng tay. Như vậy bản thân mình cũng đã là không tuân theo ước định. Mà mộng vô nhai vứt mạng phát động một kích phong lôi diệt, quyết tử đồng dạng là mình không nghĩ tới. Hôm nay nhân thủ cơ hồ người người bị thương, thậm chí còn đang kéo dài tác chiến. Mắt thấy sẽ thành công, thì trước mắt Sở Dương lại sinh lòng hoặc hổ, nhảy ra muốn tiến hành đánh một trận công bình. Công bình cái con mẹ nhà ngươi.
Người này thuần túy là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà bỏ đá xuống giếng. Ngươi còn có điểm mặt mũi nào hay không? Ngươi còn có mặt mũi sao?
Theo Sở Dương ra lệnh, đám người Bạch Vũ Thần cũng như sinh lòng hoặc hổ mà đứng dậy, khi thế sâm nghiêm hướng vào trong chiến trường mà chạy tới. Trong đó Đàm Đàm là đầu tàu gương mẫu mà la to.
Vũ Trì Trì, người ngàn vạn lần không nên tin lời kiếp nạn thần hồn lão nhân kia. Người vội vàng nhìn ta một chút đi. Người phải biết rằng bản đại gia so với người thì đẹp trai hơn rất là nhiều. Hai chúng ta căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Căn bản là không tồn tại, không có tồn tại sự có thể so sánh với nhau. Đẹp người so với ta, đối với ta, căn bản là một loại khinh nhợn.
Vũ Trì Trì vội trông qua, hắn thật sự là có điểm tò mò. Đối phương hình dạng ra sao, có thể nói ra lời không biết xấu hổ như vậy. Nhưng vừa nhìn, đã nhất thời giận đến muốn phát điên. Thì ra, người này chính là Đàm Đàm. Thì ra, là kẻ trước kia cùng với yêu thái tử cùng nhau để đánh cướp. Chính là xú quỷ sao? Thì ra còn suy nghĩ, có thể nói ra lời nói tự sướng như vậy. Người bồi dáng ra sao cũng nên tự hiểu. Người này nhiều lắm là 3 phần giống người, 7 phần căn bản là ác quỷ. Kiếp nạn thần hồn là còn nói so với mình anh Tuấn hơn.
Người kia làm sao cũng ít nhiều nên có chút tự biết chứ. Có liêm sĩ chứ. Hai người bọn họ lời nói đó làm sao có thể nói ra. Không biết xấu hổ hay sao.
Giờ phút này đám trảm mộng quân cũng chỉ còn 700-800 tên tàn binh bại tướng cuối cùng. Về phần bên Vũ Trì Trì, bởi vì mới vừa rồi trúng một chiêu dưới phong lôi diệt cũng chỉ còn như lại 3-40 tên tàn tật. Về phần những người khác đều biến thành thi thể, mà Sở Dương bên này mặc dù có được thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng mà thủy chung là mới vừa trải qua đại chiến, cho nên tất cả đều là thương binh, khoảng cách tới lúc hoàn hảo còn khá là xa, đương nhiên không thể nói là quân đầy đủ sức lực. Hiện tại, 3 phương diện đều là tàn binh bại tướng. Cả đám là thương binh. Hôm nay giằng co ai nấy đều rất là chật vật. Ai nấy cũng đều rất là biệt khuất. Tên nào cũng là vết thương đầy người. Trừ cái đó ra, mọi người cũng đều là hận ý ngập trời. Trảm mộng quân biệt khuất tức giận vì mình vốn trong lòng tràn đầy trung nghĩa. Nay không minh bạch thành kẻ phản nghịch. Có nhà mà không thể về. Đám người Bạch Vũ Thần biệt khuất tức giận vì không minh bạch bị dính líu vào. Có nhà mà không có về được. Về phần Vũ Trì Trì bên kia cũng là biệt khuất tức giận, vốn là dễ dàng có thể bắt giữ được địch nhân, trong lúc bất chợt khiến đám người di trướng bị đả thương nặng nề. Cho dù là như vậy, thắng bại kết quả vẫn là như lúc ban đầu. Nhưng đang lúc phán định thắng bại thì đột nhiên có người chọ mỏ vào. kết thúc tập 430 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.